Thần mộ chi huyết đế, chương 278, Điệu Phong Vũ, 1. Góc truyện audio.com, chấm, Tà Đế Đại Nhân tòa truyền tống trận này sẽ trực tiếp đưa ngài vào bên trong tần quảng điện của phu quân tiểu nữ ở vòng ngoài địa uyên. Ngân Nguyệt Quỷ Hoàng trầm giọng kêu lên một tiếng. Đông Phương Trường Minh không nói tiếng nào bước vào bên trong truyền tống trận, sau một trận thiên xoay địa chuyển hắn đã xuất hiện bên trong một cái. Đại điện tối đen, trước mặt là 10 đạo thân ảnh đang đứng. Trong đó có nam có nữ có già có trẻ khác nhau, nhưng đều có một điểm chung là trên người đều mặc một bộ long bào màu đen. Đây đương nhiên chính là thập điện Diêm Vương thay mặt quỷ chủ quản lý quỷ giới. Bọn họ vốn phân chia ra trấn thủ ở thập điện phân bố khắp 4 phương 8 hướng ở bên ngoài địa uyên, nhưng bởi vì nghe được tin Đông Phương Trường Minh tiến tới cho nên mới tụ tập ở tần quảng điện này chào đón hắn. Tham kiến Tà Đế Đại Nhân. Bọn họ nhìn thấy Đông Phương Trường Minh xuất hiện thì chắp tay cung kính thi lễ. Tất cả đều là người quen cũ, các ngươi không cần đa lễ, đứng lên đi. Đông Phương Trường Minh vung tay lên nói. Vâng, thập điện Diêm Vương lập tức đứng lên. Tình hình của Điệu Vong Điệp thế nào rồi? Đông Phương Trường Minh cũng không vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chính lên tiếng hỏi. Tà Đế Đại Nhân, mấy ngày nay tốc độ xông phá phong ấn của Điệu Vong Điệp càng nhanh, chỉ e rằng thập điện đại trận sẽ không giam giữ được nó bao lâu nữa. Thập điện Diêm Vương đưa mắt liếc nhìn nhau một chút, rồi một người thanh niên khoảng 30 tuổi bước ra nhìn Đông Phương Trường Minh nói, hắn chính là phu quân của Ngân Nguyệt Quỷ Hoàng, Tần Quảng Vương trong thập điện Diêm Vương. Như vậy sao? Không biết các ngươi có thể dẫn ta đi quan sát tình hình cụ thể của đại trận được hay không? Đông Phương Trường Minh nhíu mày một cái rồi nói. Đương nhiên, mời Tà Đế Đại Nhân đi theo bọn ta. Thập điện Diêm Vương nghe vậy đương nhiên không phản đối, đồng thời gật đầu một cái, sau đó dẫn theo Đông Phương Trường Minh rời khỏi cung điện phi. Hành đến trước một cái màn hào quang sáng chói. Bên trong lớp màn hào quang đó là một khu vực bị âm khí cuồng bạo bao trùm, chính là cấm địa của quỷ giới. Địa uyên, giờ phút này chỉ thấy bên trong đó liên tục vang lên từng tiếng gầm thét kinh thiên động địa, tạo ra những đạo sóng âm mạnh mẽ nối tiếp nhau trùng kích. Về phía màn hào quang khiến cho trên bề mặt của nó nổi lên từng đạo gợn sóng lan tan. Đông Phương Trường Minh nhíu mày tập trung quan sát một màn này. Sau một lát đột nhiên sắc mặt của hắn lại trầm xuống. Tà Đế Đại Nhân sao vậy? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì sao? Tần Quảng Vương thấy vậy bước lên một bước nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Nếu ta đoán không sai thì chỉ nửa tháng nữa thôi thì thập điện đại trận này sẽ bị Điệu Vong Điệp phá vỡ. Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói. Cái gì? Nghe được những lời này, sắc mặt của thập điện Diêm Vương lập tức đại biến, hiện ra vẻ kinh sợ kêu lên một tiếng. Tuy lúc trước bọn họ đã nói với Đông Phương Trường Minh rằng thập điện đại trận này không giam giữ được Điệu Vong Điệp bao lâu nữa. Nhưng theo ý nghĩ của bọn họ, ba chữ không bao lâu này ít nhất cũng phải kéo dài từ 3 cho tới 5 năm nữa mới có thể diễn ra. Bây giờ lại nghe Đông Phương Trường Minh nói chỉ cần nửa tháng nữa thì Điệu Vong Điệp sẽ phá phong chạy ra, bọn họ làm sao có thể không kinh hãi cho được. Tà Đế Đại Nhân, không phải tiểu nữ nghi ngờ lời nói của ngài, nhưng Điệu Vong Điệp có mạnh tới đâu cũng không thể vượt qua phạm vi thiên cấp đỉnh phong, mà một cường giả thiên cấp đỉnh phong lại có thể ở trong nửa tháng phá giải thập điện đại trận do chúng ta bày ra, việc này quá khó tin rồi. Biện Thành Vương nhìn Đông Phương Trường Minh kêu lên một tiếng, nàng là nữ nhân duy nhất trong thập điện Diêm Vương, thật nhìn bề ngoài thì không khác một tiểu thư nhân loại, chân yếu tay mềm, mặt hoa da phấn bao nhiêu, nhưng trong mắt thỉnh thoảng lại lóe lên từng luồng sát khí kinh người, như báo cho người ta biết người này tuyệt đối không phải dạng người dễ trêu chọc. Sở dĩ Điệu Vong Điệp có thể phá trận nhanh như vậy là bởi vì bên trong vẫn còn có một loại lực lượng khác đang trợ giúp cho nó. Đông Phương Trường Minh giải thích, có một loại lực lượng khác đang trợ giúp cho Điệu Vong Điệp. Không lẽ là chủng tộc do nó triệu hoán đến? Sở Giang Vương nghe vậy kinh ngạc lên tiếng, không giống như hai người Biện Thành Vương cùng với Tần Quảng Vương, hắn không có hình dạng nhân loại, ngược lại trên mặt bị một tầng vải màu đen sáng loáng bao phủ, giống với một long nhân vậy. không có khả năng này. Sở Giang, chẳng lẽ ngươi đã quên Địa Uyên là nơi nào? Hoàn cảnh ở đây phi thường đặc biệt, âm khí luôn ở trong trạng thái bạo loạn không cách nào trấn áp được, nếu không có thực lực thiên cấp hậu kỳ căn bản không thể tồn tại lâu ở đây được. Trong số những hung trùng trước đây Điệu Vong Điệp đã gọi đến trước đây, tuy rằng cường giả vô số không thiếu thiên cấp, nhưng có bao nhiêu con đạt đến cảnh giới thiên cấp hậu kỳ? Không có con nào cả. Chính vì vậy Điệu Vong Điệp mới để cho chúng tạo thành trùng triều tấn công quỷ giới nhằm phân chia lực lượng của chúng ta, không phải sao? Ý kiến của Sở Giang Vương vừa đưa ra thì đã bị Tống Đế Vương phủ định.
Vẻ ngoài của Tống Đế Vương cực kỳ nhỏ bé, trông chỉ như một đứa bé 10 tuổi, nhưng cái bóng phản chiếu phía sau lưng hắn lại cực kỳ khổng lồ như
một cực nhân, tạo cho người khác cảm giác quỷ dị khó lường vô cùng. Hừ, Tống Đế, ngươi chưa từng đến bên cạnh Điệu Vong Điệp sau lại biết bên cạnh nó không có một con hung trùng nào đạt đến cảnh giới thiên cấp hậu kỳ. Lỡ như sau khi thả trùng triều ra ngoài nó đã triệu hoán một con hung trùng thiên cấp hậu kỳ đến trợ giúp mình phá phong ấn thì sao? Nghe thấy Tống Đế Vương phủ định ý kiến của mình thì trên mặt Sở Giang Vương hiện lên vẻ tức giận, cất tiếng cãi lại. Rõ ràng giữa hai người bọn họ cũng không phải rất hòa thuận. Ngươi, Tống Đế Vương thấy vậy cũng trợn mắt muốn tranh cái tiếp. Đủ rồi, các ngươi ổn đủ hay chưa?
Nhưng hắn còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị một giọng nói già nua cản lại.
Người lên tiếng chính là Chuyển Luân Vương. Ông ta là người có tư lịch lâu năm nhất trong thập điện Diêm Vương, từ trước khi quỷ giới thành lập thì đã đi theo quỷ chủ lập được vô số công lao. Sau khi quỷ giới thành lập liền được phong chức Chuyển Luân Vương, tuy trên danh nghĩa là cấp dưới của Tần Quảng Vương nhưng thật chất trong thập điện Diêm Vương không ai không xem ông ta là tiền bối luôn luôn cung kính. Tà Đế đại nhân đã khiến ngài chê cười rồi. Hiện giờ ông ta lên tiếng, hai người Sở Giang Vương, Tống Đế Vương lập tức không tranh cãi nữa, đồng thời quay đầu nhìn về phía Đông Phương Trường Minh kêu lên một tiếng. Không sao. Đông Phương Trường Minh nhàn nhạt nói, hắn cũng không có ý muốn xen vào chuyện riêng của thập điện Diêm Vương. Thật ra các ngươi cũng không cần phải tranh cãi làm gì, muốn biết ai đang trợ giúp Điệu Vong Điệp rất đơn giản. Chỉ cần để cho ta vào trong đó một lần không phải sẽ biết được hay sao? Hơi dừng một chút hắn lại tiếp tục. Cái gì, Tà Đế đại nhân ngài muốn vào trong? Thập điện Diêm Vương nghe vậy đồng thời kinh ngạc kêu lên một tiếng, bọn họ vốn chỉ nghĩ rằng Đông Phương Trường Minh muốn đến nơi này chỉ là muốn quan sát tình hình của trận pháp, không nghĩ tới hắn lại muốn trực tiếp xông vào trong. Được rồi, vậy chúng ta sẽ làm theo ý ngài.
Nhưng rất nhanh bọn họ đã khôi phục tinh thần, lại nhìn Đông Phương Trường Minh nói.
Tuy có chút kinh ngạc với cách làm của hắn nhưng bọn họ vẫn đồng ý với đề nghị của hắn, bởi vì tất cả tin rằng dựa vào thực lực của Đông Phương Trường Minh có thể dễ dàng giải quyết được Điệu Vong Điệp, dù sao danh tiếng của Lục Đạo Tà Đế cũng đâu phải thứ có thể nói chơi. Sau khi nói xong, thập điện Quỷ Vương lập tức hợp sức lại mở ra một góc của thập điện đại trận. Vút, Đông Phương Trường Minh nhanh chóng hóa thành một đạo hào quang bay vào bên trong. Thật ra sở dĩ Đông Phương Trường Minh gấp gáp xử lý Điệu Vong Điệp như vậy là bởi vì hắn cảm nhận được tình hình của đệ tam giới càng lúc càng hỗn loạn, đại chiến có thể diễn ra bất cứ lúc nào, cho nên mới muốn nhanh chóng giải quyết xong chuyện ở đây để tới đó. Khi vừa mới tiến vào Địa Uyên, Đông Phương Trường Minh chỉ cảm thấy vô số âm khí cuồng bạo hóa thành từng con dao nhọn đồng thời tấn công về phía mình. Uy lực của chúng hùng mạnh hơn âm khí bên ngoài không biết bao nhiêu lần, cho dù cường độ thân thể của Đông Phương Trường Minh cứng rắn vô cùng cũng cảm thấy có một chút khó chịu. Âm khí hùng mạnh như vậy, Địa Uyên khó tránh lại được gọi là cấm địa lớn nhất của quỷ giới, quả nhiên không phải nơi người bình thường có thể tiến vào. Trong lòng Đông Phương Trường Minh âm thầm nghĩ, sau đó lập tức vận chuyển chân nguyên tạo thành một vòng chân nguyên bao bọc bên ngoài thân thể. Trong chớp mắt cảm giác khó chịu trước đó đã biến mất vô ảnh vô tung. Hắn hóa thành một đạo hào quang lóe lên mấy lần rồi xông thẳng vào chỗ sâu của Địa Uyên. Sau khi phi hành vài canh giờ, đột nhiên trước mặt hắn lại xuất hiện một bóng đen cực lớn.
Nhìn kỹ lại thì đó là một con cự thú cực lớn có hình dáng giống như hồ điệp.
bươm bướm, khổng lồ nhưng trên người lại có vô số ma văn màu đen sáng lấp lánh. Điệu Vong Điệp không lẽ nó phát hiện ra ta xông vào cho nên mới xông ra đây để ngăn chặn. Hay, Đông Phương Trường Minh đảo mắt quan sát Đại Hồ Điệp trước mắt một lúc rồi trong lòng thầm nghĩ. Giết, trong lúc hắn đang suy nghĩ thì Điệu Vong Điệp đã quát lớn một tiếng, hai cánh vỗ mạnh trong không gian lập tức xuất hiện vô số phong nhận bắn về phía. Đông Phương Trường Minh, đến đây. Đông Phương Trường Minh thấy vậy vận chuyển chân nguyên trong người, vòng sáng bảo hộ quanh thân hắn lập tức ầm ầm bạo tăng gấp trăm lần va chạm với phong nhận do Điệu Vong Điệp phóng ra. Ầm, keng, hai bên giằng co một lúc lâu rồi số phong nhận do Điệu Vong Điệp bắn ra đột nhiên lại bắn ngược lại chính chủ nhân của mình. Grao, Điệu Vong Điệp nhìn thấy cảnh đó lại đập mạnh hai cánh chấn vỡ số phong nhận đang bắn ngược, nhưng bản thân cũng bị uy lực của vụ nổ gây ra ép lui về phía sau một đoạn. Quả nhiên, Đông Phương Trường Minh thấy vậy trong mắt lóe lên một tia sáng, tiếp theo hắn cũng không truy kích kẻ địch mà dùng hai mắt của mình quét qua hư không tối đen xung quanh mình một vòng rồi đột nhiên lại ầm ầm phát ra một quyền về phía vùng không gian phía trên mình khoảng chục trượng. Ầm ầm, trong một tiếng nổ lớn vùng không gian đó lập tức vỡ tan, tiếp theo đó chỉ thấy một quý phụ trung niên từ bên trong đi ra. Ầm, khi phụ nhân này xuất hiện thân thể của Điệu Vong Điệp ở phía xa đột nhiên ầm ầm tan vỡ. Có điều Đông Phương Trường Minh lại không để ý đến nó, chỉ tập trung nhìn vào nữ tử trước mắt mình. Dung mạo của nàng ta có thể nói là cực kỳ xinh đẹp, thân thể có thể nói là cực kỳ hoàn mỹ. Bộ ngực như muốn phá tan lớp áo bó thoát ra ngoài, cộng thêm đôi chân dài cao vút nửa ẩn nửa hiện dưới lớp váy dài, cộng thêm vẻ đẹp quý phái của một nữ nhân đang ở độ tuổi trưởng thành tạo cho nàng ta một cảm giác yêu mị khó nói nên lời, tin rằng bất cứ nam nhân nào gặp phải nàng ta cũng sẽ bị vẻ ngoài của nàng ta chinh phục. Có điều Đông Phương Trường Minh rõ ràng lại không nằm trong số những nam tử đó, bởi vì tuy hắn nhìn vào thân thể của nữ tử nhưng lại chỉ tập trung vào ánh mắt của nàng ta mà hoàn toàn bỏ qua những thứ còn lại. Bạn muốn hỏi ánh mắt của nữ tử có gì đặc biệt lại có thể khiến cho Đông Phương Trường Minh chăm chú ngắm nhìn đến như vậy? Ánh mắt đó vô cùng đặc biệt, nó không có lòng trắng hoàn toàn, chỉ thuần một màu đen sẫm, hơn nữa nó còn đang chậm rãi xoay tròn giống như hai cái hắc động vậy. Trong lúc Đông Phương Trường Minh đang ngắm nhìn nữ tử thì đối phương cũng giống như vậy, dùng ánh mắt đen sẫm của mình nhìn thẳng vào hắn. Chấm, ngươi chính là viện binh đám người ngoài kia mời tới để đối phó nô gia sao? Có thể khám phá huyễn thuật của nô gia nhanh như vậy, xem ra cũng không phải loại người bình thường. Báo danh tính ra đi, nô gia Điệp Vũ không giết quỷ vô danh bao giờ. Sau một lát nữ tử đột nhiên thu hồi lại ánh mắt của mình, cất tiếng nói. Tiếng nói của nàng ta phi thường ngọt ngào, cứ giống như mật ngọt rót vào tai người khác vậy. Kẻ sắp chết cần gì biết nhiều như vậy. Chỉ đáng tiếc thứ đáp lại những lời nói đó lại là tiếng quát lạnh lùng như băng giá của Đông Phương Trường Minh. Ầm, lời vừa dứt thì toàn thân hắn đã hóa thành một đạo hào quang tới trước mặt nữ tử có tên Điệp Vũ, lần nữa ầm ầm xuất ra một quyền. Điệp Vũ thấy vậy trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, bất quá động tác của nàng cũng không chậm, lập tức vung tay đánh ra một trường. Cách trương,